Và khi mà chúng ta đọc cái đoạn văn tới, ta kế đây chúng ta thấy rằng là Tổ đọc kinh Viên Ma Cật rất là kỹ. Quý vị đã được thầy dạy kinh Ma Cật rồi đó. Nhưng mà quý vị không biết là có đọc kỹ hay không. Thiền sư đáp, năm nghiệp vô gián là giết cha, giết mẹ, làm một cái máu, chia rẽ tăng đoàn và thiêu đốt linh tưởng, kinh tưởng. Cha ở đây có nghĩa là vô minh. Đây là cái cách giải thích của Tổ. Tổ rất là tự do, muốn giải thích sao cũng được, không cần phải căn cứ vào Phật học Đại Từ Điển. Cái gì mà Ngài cũng bất chấp huống hồ là Phật học Đại Từ Điển. Cha ở đây có nghĩa là vô minh. Nếu quý vị ngưng được sự tìm cầu, dù cho trong một khoảnh khắc, tìm cầu cái gì? Tìm cầu cái sinh khởi và cái hoại diệt của các pháp, như tiếng vang âm hưởng với hư không. Nếu quý vị trong trường hợp nào cũng được vô sự, thì đó đã là giết được cha vô minh. Từ cha vô minh mà sinh ra luân hồi khổ đau. Đây vậy đây, đây cha tức là cái vô minh. Mẹ, đây là sự tham ái. Nếu quý vị trong khi đi được vào cõi dục để tìm cầu đối tượng của tham ái, mà có thể dù cho trong một khoảnh khắc thấy được rằng các pháp đều không, và bất cứ nơi đâu cũng được vô trước, đó là giết được mẹ tham dục. Mẹ ở đây tức là biểu tượng cho sự tham dục. Vì cha vô minh, mẹ tham dục, cho nên mình mới có mặt trong cõi khổ đau. Vì vậy cho nên phải giết cha vô minh, phải giết mẹ tham dục thì mới có thể giải thoát được. Trong cái đoạn văn này mình thấy lặp lại nhiều lần cái câu gọi là dù cho trong một khoảnh khắc. Dù cho trong một khoảnh khắc á, tức là cái phao nó cứu được cái mạng của mình, là cái nguyên do mà sau đó mình có thể được giải thoát. Cũng như là khi mình niệm, mình gửi năng lượng cho một người đang có bệnh, mà mình niệm Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi á, thì có thể là trong khi mình niệm danh hiệu bốn vị đó, mình có thấy tâm của mình không có để vào cái niệm. Mình nghĩ tới cái chuyện chiều nay phải làm cái gì, ngày mai phải làm cái gì, người kia nói mình một câu như vậy, làm sao mình có thể tha thứ được. Vì trong cái thời gian mà đại chúng hồ niệm như vậy, và cái miệng mình thực cái niệm Nam Mô Nam Mô, nhưng mà cái tâm mình thì là bị nghĩ tới những chuyện đó. Nhưng mà giá dụ trong cái thời gian mình niệm bốn vị Bồ Tát đó, bốn vị một Phật Bồ Tát đó, mà dầu cho có một cái niệm nó chú tâm, có niệm, có định và có hồi hướng được cho cái người mình muốn hồi hướng, dù chỉ trong một khoảnh khắc, thì cái đó cũng là đỡ rồi. Cũng như là khi quý vị lái xe từ Sâm Hà đi tới Sâm Mới để dự pháp thoại, thì dầu cho có bị thất niệm suốt cả cái khoảng đường 20 cây số, mà nếu trong cái khoảng đường đó mà có được một hơi thở có chánh niệm, cái đó cũng là đỡ rồi. Còn hơn là tuốt luốt luôn, hoàn toàn là không có được một cái sát na nào trong chánh niệm và chánh định ấy. Không biết mình đang ngồi ở trên xe hơi và đang lái đi về Sâm Mới. Đây là một cái từ bi rất lớn của Bụt và của Bồ Tát. Và mình thấy ở nơi Tổ Lâm Tế, dù các con có thất niệm đi nữa, mà nếu các con có được một sát na, có chánh niệm, có tu, thì cái đó cũng là đỡ cho tôi, đỡ cho thầy quá rồi, đỡ cho Bụt quá rồi. cũng như là trong kinh niệm xứ. Trong kinh niệm xứ Bụt có nói rất là tội nghiệp. Bụt không cần tội nghiệp, nhưng mà mình cứ tội nghiệp Bụt đi. Là nếu người nào mà theo cái phương pháp quán chiếu thân trong thân, thọ trong thọ, tâm trong tâm và pháp trong pháp, và tinh chương trong 7 ngày thì thế nào cũng đạt tới cái sự giải thoát. 7 ngày thôi. Và sau đó Ngài nói, đừng có nói tới 7 ngày, dầu cho 3 ngày cũng có thể được giải thoát nữa. Nếu mà tinh chương trong 3 ngày thế nào cũng có thể thấy được cái tự tưởng vô, tự tánh vô thường, vô ngã và niết bàn của sự vật và có thể giải thoát được. Và tiếp đó Ngài nói đừng có nói 3 ngày, một đêm một ngày cũng được nữa. Một đêm một ngày nếu mà tu tập tịch tinh chuyên cũng có thể đạt tới cái gì đó, giải thoát. Ngài nói là đừng có nói một ngày, nói trong một giờ hoặc là một phút mà có được cái sự tu tập tinh chuyên đó thì cũng có thể có cơ hội. Và câu nói đó nó trở thành là bất hủ ở trong sự thực tập tịnh độ cũng vậy. Nếu mình thực tập mỗi ngày, tháng này sang tháng khác thì tốt. Nhưng mà nếu trong cuộc đời bận rộn của mình nếu mình niệm được 10 câu Nam Mô Bụt A Di Đà liên tiếp trong 10 câu cũng có thể vãng sinh tịnh độ được. Đánh trúng vào cái chỗ làm biến của tất cả chúng ta con người, chỉ cần niệm 10 tiếng là có thể sinh tịnh độ. Và cái đó có thể là đúng, là tại vì sao? Tại vì đó là một cái sự kết duyên. Trong cái thời gian 20 phút lái từ sống thượng về sống mới, có thể là tâm mình hoàn toàn trống rỗng, không có gì là chánh niệm cả. Nhưng mà nếu nó có được một hơi thở vào và hơi thở ra có chánh niệm, thì cái đó cũng là đỡ lắm rồi. Còn hơn là không có gì cả. Và mỗi khi mà thầy đọc tới cái câu đó và thầy thấy cái lòng từ bi của Bụt, của các vị Bồ Tát, của chư vị tổ sư rất là lớn, thấy mình yếu kém và khuyến khích mình hết nước làm bất cứ cái gì để cho mình có thể có một cơ hội để thực tập và có được niềm tin, dầu chỉ trong một sát na không tu nghiệp sao được. Cái tình thương thầy lớn như vậy nhưng mà mình không có tiếp nhận được. Mình có nói tổ rầy mình hoài, học Quy Sơn Ánh Sách sao mà thấy tổ Quy Sơn cứ la mình hoài, chán quá đi. Không thấy được cái tình thương của Bụt và của tổ, của thầy và của chúng. Cha xong rồi mẹ. Bây giờ tới Bụt. Bụt ở đây là sự vướng mắc vào các kiến giải phân biệt. Và khi mình bị vướng mắc vào các kiến giải phân biệt rồi thì Bụt là một cái trở ngại, mình cho đó là Bụt. Cũng như mình cho Bụt là cái tượng bằng xi măng, hay là bằng vàng, hay là bằng ngọc. Cái đó không phải là Bụt. Đó là cái ý niệm của mình về Bụt thôi. Những cái ý niệm của mình về Bụt, những cái kiến giải của mình về Bụt, nó không phải là Bụt. Và vì vậy cho nên phải giết Bụt nó đi. Và bây giờ mình mới hiểu được cái câu gọi là phùng Phật sát Phật. Gặp Bụt thì phải giết Bụt. Cái Bụt đó là cái ý niệm của mình, cái kiến giải về Bụt của mình. Và giết Bụt không có thể nào giết bằng những cái vũ khí thông thường. Một cái súng, một lưỡi hương, một trái lựu đạn không thể nào giết được. Phải giết được Bụt bằng Bụt đó chỉ có thể giết được bằng lưỡi gươm trí tuệ mà thôi. Chỉ có lưỡi gươm trí tuệ mới giết được cái Bụt kiến giải, Bụt khái niệm, gươm súng và tất cả những vũ khí khác không thể nào giết được cái Bụt của khái niệm nào.